Những người như vậy là những cái người á, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống thế thôi, thấy không? Thì đó là cái thứ nhất, là cái bệnh của chúng sinh. Cho nên á, chúng ta chỉ cần vượt ra khỏi hai cái đối tượng tài và bất tài thì chúng ta luôn luôn được an lạc, luôn luôn được nhẹ nhàng, luôn luôn được thoải mái. Biết gì, thấy không? Mình có muốn tài thì tài nó cũng không đến, mà mình có muốn sắc thì sắc cũng không đến. Việc gì mà phải muốn, thấy không? Mà việc gì mà phải mắc cỡ, việc gì mà phải tự ti, việc gì mà phải mặc cảm. Cái chuyện con người mình tới đâu thì tới đó. Cho nên á, mấy ai mà biết tự bằng lòng với cái mình đang có, người nào biết tự bằng lòng những cái mình đang có, người đó thật là thông minh, người đó phải nói là có trí tuệ. Bởi vì người đó sẽ thấy rằng cuộc đời này đầy đủ hạnh phúc. Còn ai mà không biết tự bằng lòng, luôn luôn mong cầu, luôn luôn ước mơ ngoài những cái gì mình đang có, thì người ấy không có bao giờ được hạnh phúc. Mà chưa kể là còn bao nhiêu thứ tội ác sắp sửa đi đến người đó nữa. Cho nên pháp tu thân là pháp sao? Tu thân là ta đặt ra hai, ngoài cái vấn đề tài và sắc, đừng có mong muốn hai cái đó. Rồi bây giờ chúng ta bước tới cái điều thứ hai. Điều thứ hai là tâm lý chỉ trích. Chỉ trích còn gọi là tâm lý chê bai. Thì trong cổ ngôn có một câu như vậy: con người thích vập lá tìm sâu, hay tìm cái lỗi của người mà không tự xét đến cái lỗi của mình. Đây là cái bệnh chỉ trích của những cái người. Ai mà có cái tánh mà hay chỉ trích người, gọi là hay chê bai người á, thì chúng ta gọi người đó gọi là người xấu tính, không? À, rồi tại sao gọi là xấu tính? Mà tại sao người đó lại thích chê bai? Ai biết? Đằng sau của cái xấu tính đó, đằng sau của cái chỉ trích đó, đằng sau của cái chê bai đó, họ muốn gì? Họ muốn gì? Họ muốn được khen họ. Thế thôi, không có đơn giản vậy thôi. Những người chỉ trích, những người chê bai bao nhiêu á, mình dễ gọi là gì? Dễ sổ mũi họ lắm. Bằng cách là cứ đến nó cứ nịnh họ, nịnh cho khéo cái là họ cái gì họ cũng cho hết á. Cho nên các cô dâu á, mà gặp bà mẹ chồng khó tính á, cô nào khôn á là xỏ mũi bà mẹ chồng dễ lắm, dễ ở ta. Còn cô nào mà không có khôn á thì cứ bị đì suốt thôi, suốt cả cuộc đời luôn. Nhiều khi phải bỏ chồng mà đi thôi, không có dám ở chung nữa. Càng khó tính là những người càng chê bai, càng chỉ trích, càng bắt lỗi chừng nào là những người đó, họ càng thích nịnh mình chừng đó. Thế thôi. Nhưng mà hôm nay nói như vậy chứ đừng về nhà đem áp dụng ạ. Đem áp dụng thì nguy ạ. Đức Phật nói như thế này: dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phân tìm như sàng trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Thì Đức Phật nói thì rất là đúng. Thì trong câu tục ngữ Campuchia có nói một câu rất là hay về cái tâm lý chỉ trích như thế này: chớ vội hí hửng vì người lầm lỗi, chớ vội kiêu căng vì mình được gọi khen. Đó. Trong cái tâm lý mà bắt lỗi người và khen ngợi á, thì cái tục ngữ Campuchia dạy cho ta một cái bài học rất là khôn. Người nào có trí tuệ thì người ấy khi mà được khen thì đừng có mừng, thấy không? Mà thấy người ta có lỗi á thì cũng đừng có vui. Tại sao vậy? Tại vì mình bắt lỗi người rồi tới tới một ngày nào đó mình cũng bị lỗi như thường. Thì Đức các tổ cũng nói một cái câu như vậy: hà nhân vô tội, hà giả vô khiên. cử túc động niệm, vô phi thì tội. Thì có nghĩa là ai mà không có tội, ai mà không có lỗi. Phải không? Chỉ cần dỡ cái chân thôi, chỉ cần khởi lên một niệm thôi thì là vô số tội. Trên đời không ai là không có lỗi hết. Mình chê cho người ta lắm đấy, chứ còn mình á, thì mình cũng đầy những cái thứ tội lỗi ở trong lòng. Mình chê người ta dở, người ta dốt, chứ mình cũng chẳng hay ho gì hơn người ta. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật mới nói rằng vậy. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Ở đây Đức Phật nói như vậy á, là người nào mà chỉ trích là người đó càng ngày càng lỗi nhiều thôi. Bởi vì mình chỉ thấy lỗi người rồi mình phê phán, mình chê bai thì cái tâm mình ác, tâm mình chỉ có thấy lỗi thôi. Mà tâm mình ác rồi thì trước sau gì mình cũng không có tốt lành gì cả. Cái người quay trở lại á, sửa lỗi mình á, thấy lỗi người nhưng mà không có chê, mà sửa lỗi mình á, thì người đó mới tiến bộ chứ. Thì trên thế gian này á, nói vậy chứ cái tâm lý á, chê bai người khác á, thì nói chung ai cũng có. Hiếm có ai mà có một cái tâm lý là tự sửa lỗi mình hết. Ngày xưa mà có một ông quan. Ông quan này ông rất là thanh liêm, trong sạch. Rồi một hôm ông mới muốn thử được xem coi coi mình á có bao nhiêu thứ sai lầm. Cho nên ông mới bắt đầu mới như thế này. Ông mới quy định như thế này, bữa nào á xử bao nhiêu vụ án á mà công tâm á thì bỏ hạt đậu trắng vào trong cái hũ. Còn bữa nào mà xử vụ án mà không được công tâm á thì bỏ hạt đậu đen vào hũ. Thì ông ta ông cứ vậy mỗi một tháng 30 ngày. Thì sau một thời gian 6 tháng, ông mới khui cái hũ ra xem coi bao nhiêu trắng bao nhiêu đen. Thì ông giật mình. Ông thấy rằng á, đen nhiều hơn trắng, trắng có ít xịt à. Rồi từ đó rồi đi ông mới hiểu ra được rằng cái lòng mình á, đầy những cái thứ mà tội lỗi không à. Ông mới bắt đầu tu sửa dần dần. 6 tháng sau á, thì cái ông nhờ ông có tu sửa tích cực, cho nên 6 tháng sau á, thì ông đổ ra thì số đậu đen bằng số đậu trắng. Rồi 6 tháng sau nữa thì cái số đậu trắng á, nhỉnh hơn số đậu đen một chút xíu à. Rồi á, 3 năm sau ông lại để 3 năm sau ông khui ra nữa thì ông thấy rằng số đậu trắng cũng không nhỉnh hơn số đậu đen là bao nhiêu. Ông mới vừa tới đó thì ông mới kết luận rằng quả đúng làm điều công tâm rất là khó khăn, không phải dễ dàng mà làm được. Đó là nói là một người đầy thiện chí như ông quan đó mà như vậy. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Có bao giờ chúng ta bỏ đậu trắng đậu đen không? Ăn thì có chứ còn bỏ thì không, phải không? Chúng ta không bao giờ thì không bao giờ phát hiện ra được cái tánh của mình tốt hay là xấu. Đó. Cho nên có một vị nho ở bên Trung Quốc có nói câu về tha thứ để dạy mình là nghịch, sửa mình để dạy mình là thuận. Câu này cũng dễ hiểu phải không? Ai mà dễ dãi với mình á, không? Lỡ làm điều sai rồi thôi, thôi kệ để kỳ sau sửa. Không, lần sau cũng có đụng lỗi thôi kệ để kỳ sau kỳ sửa tiếp. Thì ông ta mới nói rằng ai mà tha thứ để dạy mình á thì là nghịch, tức là tội ác nó càng ngày càng tăng. Còn ai mà lấy sửa mình đó để dạy mình đó, thì đó là thuận, tức là thiện pháp nó càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà chuyện này mấy ai mà làm được, phải không? Chúng ta tu tu chứ cũng dễ lắm. Thôi Chuyện tốt thì tạm để dành, nó mai làm, nhưng mà lỡ chuyện xấu xảy ra thôi kệ, để bữa khác tính. Phải không? Đấy, có một cái câu chuyện nhà chùa như thế này. Có một vị thầy ở trong chùa, mà ai mà sơ sẩy cái điều gì là cứ bị la thôi. Mà cứ bị la, chúng la, chí chế la hoài. Rồi cái một hôm á, thì mình la người ta chứ còn mình thì cũng sai thôi. Tới một bữa là ông cũng vô tình, ông đi đụng cái gì đó, ông bể chén, bể ly, bể tách của chùa. Thế là ông mới vội vàng, ông sợ bị người khác la, mà mai mốt mà mình bị người ta thấy rồi, mai mốt mình la người khác không được. Cho nên ông ta vội vàng cách ly, cách chén, bẻ ra bỏ vô trong bao, tối tối chờ tối vắt đi dục, để không ai biết là mình làm bẻ hết. Thì đó là cái một ví dụ để cho chúng ta thấy rằng cái người mà ưa bắt lỗi người khác á, là cái người á phải coi lại mình á, coi chừng mình còn tệ hơn những người khác. Mà nếu mà mình mà dễ dãi với mình thì mình không có bao giờ mình tiến bộ được. Và bước qua một cái quan điểm thứ ba, mà quan điểm này phổ biến hơn, đó là quan điểm thắng và thua, hay còn gọi là quan điểm được và mất. Thì cuộc đời ai cũng có cái máu háo thắng hết, thấy không? Và ai cũng thích thua hết. Ai thì cũng thích được hết, ai không ai mà muốn mất cái gì hết. Nhưng mà cái tâm lý của chúng ta, cái người thắng thì người được sung sướng, còn người thua thì xin tức giận. Người được thì xin vui mừng, mà người mất thì xin buồn khổ. Đó là cái tâm lý thông thường. Nhưng mà không ai nghĩ ra được cái tâm lý mà ngoài cái đó nữa. Bây giờ nhiều người thì thấy cứ thất bại, nhiều người thất bại rồi sinh ra buồn khổ. Nhưng mà những cái người như vậy là những cái người không có thông minh, không có thông thái, không có hiểu biết. Còn những người hiểu biết ra thì người ta càng thất bại thì người ta càng sao? Người ta càng mừng, chứ không phải người ta buồn đâu. Bởi vì người ta khi mỗi lần thất bại, vì vậy có câu Việt Nam mình cũng có câu tục ngữ đó, thất bại là mẹ đẻ của thành công. Đó là cái của những cái bậc trí tuệ, những cái người khôn ngoan thì người ta mới thấy được đó là mẹ đẻ thành công. Còn mình thì thất bại thì sao? Mình buồn, mình chỉ mong thắng thôi. Nhưng mà đời sao dễ thắng quá vậy? Không bao giờ đâu, khó lắm. Muốn thắng được một trận thì phải 1000 trận thất bại mới thắng được một trận. Cho nên người ta mới nói rằng thất bại là mẹ đẻ thành công. Người nào muốn thành công là phải có thất bại đấy đã. Không ai mà sanh ra mà thành công liền đâu, không có. Vì thế mà câu danh ngôn Lào á, có dạy cho chúng ta một câu là thua đừng vội khóc, được đừng vội cười. Thì ở trên đời này hiếm có ai mà thấy được cái chân lý này lắm, hiếm có ai mà sống được cái chân lý này lắm. Vậy mà ngày xưa cũng có người ta sống được. Đó là cái câu chuyện mà Tái Ông Thất Mã. Câu chuyện Tái Ông Thất Mã thì như vậy. Ở bên Trung Quốc có ông đó tên gọi là ông Tái Ông. Nhà ông có nuôi một con ngựa. Rồi một hôm cái con ngựa của ông ấy tự nhiên nó chạy đi đâu mất. Thì hàng xóm bà con họ đến chia buồn. Thì ông cười, ông nói rằng tôi không có gì phải buồn hết. Biết đâu cái con ngựa này mất đi, biết đâu mai mốt đó là một cái niềm vui của tôi thì sao. Thì ông nói như vậy, quả nhiên 1 tuần sau, thì con ngựa đã mất đi, nó dắt về thêm 7 con ngựa nữa, nó mang về cho ông. Thế là hàng xóm lại đến chia vui cho ông ấy. Ông lại cười, ông nói rằng chưa chắc có gì vui đâu, biết đâu cái chuyện này là chuyện buồn của tôi thì sao. Thì quả nhiên trong vòng một tuần sau á, con ông ấy thấy ngựa về nhiều quá, khoái chí leo lên cưỡi. Thế là bị té xuống gãy chân. Làng xóm lại đến chia buồn. Ông nói thôi khoan, cái này chưa chắc là buồn đâu, không chừng có gì chuyện gì vui thì sao. Thế là lần này hàng xóm giận, mai mốt không thèm đến nữa. Không thèm đến chia vui chia buồn nữa. Mỗi lần đến chia vui chia buồn, ông nói một câu đậm ngang, bực quá đi. Nhưng mà quả nhiên sau đó, chiến tranh xảy ra ai cũng phải đi lính hết. Con ông ấy thì què một chân cho nên là chả khỏi phải đi lính. Đó là chuyện ngày xưa mà đã có người trí như vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta tự hào chúng ta sống trong hoàn cảnh văn minh. Vậy mà khi nào chúng ta mất đi chúng ta đều buồn hết. Thế thì ta có trí hơn cái ông Thất Mã đâu. Mất chính là cái để cho chúng ta sau này chúng ta khôn ngoan ra. Thí dụ như để xe Honda ở chùa quên khóa, không đi vô lạy Phật đi ra mất. Mất thì cái đó nếu mà người trí thì người ta nói sao? À, vô chùa mà cũng có cái ăn trộm ấy, vậy thì lần sau mình phải cố gắng mình khóa lại. Thấy không? Thì đối với những cái người trí là người ta không bao giờ biết buồn. Dù được người ta cũng không mừng, dù mất người ta cũng không có buồn. Thì đó là cái thái độ của người trí. Thì còn cái tư tưởng của Đức Phật đối với cái chuyện mất và chuyện thua thì Đức Phật nhận xét như thế này. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Thì Đức Phật nói như vậy. Ở đời khi mà mình được á, mình được thì dĩ nhiên mình mừng, nhưng mà người ta thù mình. Thấy không? Mình giàu có hơn người ta thì người ta ghét mình. Cho nên Đức Phật nói là chiến thắng thì sinh thù oán, mà chịu thất bại thì chịu khổ đau. Thì cho nên rằng Đức Phật nói rằng khuyên là tốt nhất vượt ra hai cái, một cái thắng hai cái bại, đừng bao giờ để tâm đến nó. Đừng có bao giờ để tâm được, đừng có bao giờ để tâm mất, đừng có bao giờ được để tâm thắng, đừng bao giờ để tâm bại. Mình vượt ra ngoài cái tâm đó thì Đức Phật nói rằng sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại là như vậy. Cho nên khi chúng ta dao động, cái tâm của chúng ta dao động thì Đức Phật dạy như thế này. Cái người biết tu dưỡng, người biết tự điều phục mình, người biết tự chiến thắng mình thì người ấy cần phải làm như cái điều Đức Phật dạy. Như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, trước khen chê, người trí không dao động. Thì trong kinh này có cái chữ gió lay động á, thì chữ gió của trong nhà chùa nó bao gồm có 8 thứ gió. Gọi là bát phong. Đó. Thì 8 thứ ngọn gió đấy là gì? Mà thế gian, Đức Phật nói là thế gian ngoài đời á, ai mà người không tu dưỡng lấy mình á, thì bị 8 ngọn gió này á, thổi bay cái vèo. Đó. 8 ngọn gió đó là gì? Đức Phật nói rằng lợi, suy, hủy, dự, xưng cơ, khổ lạc. Lợi là được lợi cho mình, không? Hay là gọi là được, suy là thua, được thua hay là đòi được mất. Rồi hủy dự có nghĩa là một là tiếng khen, hai là lời chê. Xưng cơ, xưng có nghĩa là nịnh hót, cơ là khinh miệt. Cái tâm chúng sinh đó, đối với người trên thì ưa nịnh hót, mà người nào mà nịnh ở trên đó thì ưa khinh ở dưới lắm. À, thầy có một cái kinh nghiệm như thế này, tuy không phải là hầu hết, nhưng mà thầy thấy có chuyện này nè. Những cái ông nào á mà ở nhà anh hiếp vợ, cái này nó nhỏ nhỏ thôi, nó lớn bị người ta ghét. Ở nhà mà ông nào thường anh hiếp vợ thì cứ y rằng 80% ra ngoài đường á, thường thường là cúi đầu khom lưng với người khác không à. Không biết Phật tử có kinh nghiệm đó không chứ thầy thấy rồi đó, thấy không? À, nhưng mà ngược lại, mình đi làm ở cơ quan mà có ông nào ở trong cơ quan mà hắt xì sằng với công nhân của mình, thấy không? Về cái nhà vợ nạt sợ khiếp. Đó chuyện nó xảy ra đấy. Hồi xưa thầy ở gần cái chùa, có anh chàng đó gọi là nổi tiếng là anh du đảng ở trong cái khu vực đó đó. Anh đánh võ giỏi lắm, mà anh anh hùng lắm. Ai mà nghe tới anh là sợ hết á. Vậy mà thì tại vì á, khu đó ai cũng biết tiếng ông hết. Nhưng mà ông lại ở gần chùa, cho nên thầy biết rõ tổng đồng tông. Ở nhà cứ đêm nó nghe vợ hét lên, bắt làm cái này, bắt làm cái kia. Ông ríu ríu, im ru, cứ làm nghe lành. Thấy chưa? Ở ngoài thì anh hùng, nhưng mà về nhà thì sợ vợ lắm. Đó là một cái tâm lý bù trừ, thấy không? Gọi là sưng cơ, thấy không? Người nào có tâm lý mà nịnh hót chừng nào á, thì người đó có cái tâm lý ở góc độ khác, ở cái chỗ khác á, lại sợ sệt chừng đó. Tại vì sao vậy? Tại vì họ sợ họ mới nịnh. Họ sợ thì họ sinh ra nịnh. Còn người anh hùng á, thì đi ra thì không biết sợ ai, về nhà và cũng không sợ luôn. Thì những người đó là những người anh hùng. Đó. Thì gọi là xưng cơ khổ lạc. Khổ lạc là vui hoặc là buồn. Thì đối với tám thứ ngọn gió này á, Đức Phật nói rằng ai là người biết tu dưỡng bản thân, ai là người có khả năng nghị lực thì thắng được tám ngọn gió này. Còn người không có cái khả năng nghị lực thì tám ngọn gió này nó thổi mình bay, thổi đâu bay đó thôi, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái điều thứ tư, đó là vấn đề tâm lý giàu và nghèo. Thì nói chung cái tâm lý giàu, ai cũng thích giàu và ai cũng không thích nghèo. Vì tục ngữ Việt Nam cũng xác nhận rằng người giàu là cái người ưu thế. Vai mang túi bạc kè kè, nói khuất nói khoác chúng nghe rầm rầm. Thấy không? Rồi có một câu khác, đó là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Đó, cái câu đó nói chứng tỏ rằng cái quyền thế, cái ưu thế của cái người giàu có. Còn tục ngữ Ba Tư thì nói như thế này: người giàu ăn cắp người ta nói hắn lầm, người nghèo lầm thì người ta nói ăn cắp. Thấy cái tuổi thân của cái người nghèo, phải không? Rồi bây giờ tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ lại nói một câu: người giàu té xuống đất người ta nói rủi ro, kẻ nghèo té xuống đất người ta nói hắn may mắn. Đó. Nó người ta nói hắn may mắn có nghĩa là hắn chưa chết, chưa chết là hắn còn may đấy. Việt Nam ta cũng có cái câu tương tự, đó là nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột, phải không? Tức là muốn nói tới cái tình trạng đau khổ, tình trạng đáng buồn, đáng tủi của cái người nghèo. Thì trong xã hội á, cái sự phân biệt đối xử giàu nghèo á, nó nhiều khi nó rõ rệt. Mà xin thưa rằng á, đừng nghĩ trong chùa không có đâu, trong chùa lại cũng vẫn có như thường à. Chỉ hiếm một vài trường hợp không có thôi. Nhà giàu đi tới đâu tự nhiên người ta nể tới đó à. Cái đó là cái tự nhiên rồi, thấy không? Thì đến nỗi mà thưa quý vị biết rằng á, nghèo con chó nó cũng khinh. Nó nói như vậy á. Thì cái câu tục ngữ Việt Nam có câu rõ ràng đấy: chó cắn áo rách. Đấy, nghèo quá chó nó cũng khinh. Mình đi tới đâu nó cũng cắn mình. Nhà giàu mặc quần áo giàu vô là không bao giờ chó nó sủa hết. Trang trọng vô nó không sủa. Mà nó sủa sủa vài câu xong nó lui à. Còn nó nhà nghèo à, vô cái là từ lúc đi vô nó sủa tới tới phòng. Xong đến lúc đi ra nó sủa ra tới ngoài cổng. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái phước báo tự nhiên của người ta. Mình khó nói được lắm. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, chúng ta có một cái bệnh rất nặng đó, đó là ai cũng ao ước mình được giàu có. Mà ai cũng buồn tủi khi mà mình nghèo hèn. Nếu mà mình bỏ ra được những cái tâm trạng như vậy á, thì mình hạnh phúc lắm. Thấy không? Nhà giàu á, thì sinh ra một cái tâm khinh mạn. Còn người nghèo á thì sinh ra cái tâm tủi phận. Người giàu á thì sinh ra cái tâm á lo lắng. Người nghèo á thì sinh cái tâm ước ao. Người nghèo lo, người giàu lo lắng, biết lo lắng gì không? Lo không biết ngày mai ngủ đêm mai ai ăn trộm gì đó. Thì nói chung Đức Phật nói rằng người giàu, người nghèo cũng đều đừng có nên mong. Đừng có mong giàu cũng vậy, mà cũng đừng có mong mình nghèo. Thực ra thì mong nghèo ít ai mong lắm. Nhưng mà mong cái mà tủi phận về cái nghèo của mình á, thì Đức Phật nói rằng đừng có, đừng có nên. Mà Đức Phật nói rằng người biết tu là người luôn luôn là giàu. Nhưng mà giàu là gì? Đức Phật nói rằng cái người giàu nhất trên thiên hạ này là người lúc nào cũng hạnh phúc. Còn người lo lắng, người sầu muộn, người sợ hãi là người không có hạnh phúc đâu, không phải là người giàu thật sự đâu. Chúng ta chưa có từng giàu cho nên chưa biết tâm trạng người giàu. Người giàu họ có cái khổ riêng của họ lắm, khổ lắm chứ không phải người mà khỏe như mình đâu. Trước khi đi ngủ là phải đóng cửa 3-4 lớp, thấy không? Rồi chưa kể là họ phải ngày mai suốt đêm ngủ, họ chỉ ngủ phân nửa thôi. Mình ngủ nhắm mắt lại là ngủ từ đêm tới sáng, chứ họ ngủ phân nửa à. Một nửa đầu họ ngủ, còn một nửa đầu kia là họ đếm tiền. Mà không đếm tiền ngày mai là lộn làm sao. Cho nên họ khổ lắm, họ không có ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Cho nên chúng ta đừng có ham giàu. Thấy không? Mà nghèo thì cũng đừng có nghĩ tới. Vì vậy mà Đức Phật dạy như thế này. Trong kinh Di Giáo, các thầy tỳ kheo muốn giải thoát khổ não thì các thầy hãy cứu xét sự biết vừa đủ. Chính sự biết vừa đủ làm giàu sang, vui thú và yên ổn. Biết vừa đủ thì nằm trên đất cũng vui thích, không biết vừa đủ thì ở thiên đường cũng vẫn bất mãn. Không biết vừa đủ thì giàu mà nghèo, biết vừa đủ thì nghèo mà giàu. Không biết vừa đủ thì luôn luôn bị cả năm thứ dục lạc lôi kéo, làm cho người biết vừa đủ phải xót thương. Thì đó là cái mà một số nét để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta chiến thắng được ngoại cảnh. Khi chúng ta biết khéo suy nghĩ thì chúng ta sẽ vượt qua được cái tâm lý của chúng ta. Rồi bây giờ chiến thắng ở nội tâm thì chúng ta chiến thắng tâm gì? Có những cái tâm gì mà chúng ta cần phải chiến thắng? Thì Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú số 223, Đức Phật dạy như vậy. Lấy vô sân, thắng sân hận. Lấy thiện, lành thắng bất thiện. Lấy bố thí, thắng san tham. Lấy chân thật, thắng hư ngụy. Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ sao? Với cái vô sân thì khi chúng ta, Đức Phật nói rằng bất cứ lúc nào chúng ta khởi lên tâm sân, sân hận thì lúc ấy chúng ta là người khổ trước. Không biết người ta chọc mình, người ta nói mình, người ta nói chơi hay nói thiệt. À, nhưng mà ấy mà mình nổi sanh lên đó thì mình là người khổ trước. Còn người ta đâu có khổ đâu. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói thái độ sáng suốt nhất là đừng có sân hận. Đừng có hận thù, đừng có ghen ghét, đừng có bực tức. Thấy không? Rồi cái điều thứ hai. Cái trường hợp nếu mà người ta thật sự tức giận với mình, thực sự thù oán với mình, thì Đức Phật nói rằng cái hạnh phúc tốt nhất, cái hạnh phúc trước mắt nhất, cái khôn ngoan nhất đó là không lấy sân giận thì mới báo đáp được cái sân giận. Còn nếu chúng ta chỉ lấy hận thù, với hận thù thì chúng ta không có bao giờ diệt được sân hận. Vì vậy mà Đức Phật nói, với hận, diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thì đó là một cái định luật mà sân hận. Thì chúng ta muốn tu cái pháp không sân hận thì chúng ta nên tu hai pháp. Hai pháp đó là gì? Thứ nhất là pháp nhẫn, thứ hai là pháp hỷ xả. Hai pháp đó, muốn diệt trừ hai pháp đó thì chúng ta chỉ có dùng cái hai pháp đó thôi. Nhẫn thì chư tổ cũng có nói, nhẫn nhục là đệ nhất đạo, tiêm tu là trừ ngã nhân. Đó, cái đạo nhẫn nhục là đạo tu tuyệt vời lắm. Tức là cái đạo đó là đạo giúp cho chúng ta đoạn trừ cái tâm sân hận rất là hay. Rồi bây giờ bước qua tới cái vấn đề mà Đức Phật nói á, lấy thiện lành thắng bất thiện. Khi mà chúng ta đối diện với những cái kẻ bất thiện thì chúng ta chỉ có dùng cái phương pháp thiện lành. Lịch sử đã chứng minh rồi, ông vua nào minh quân thì ông đó tồn tại lâu dài. Thấy không? Rồi trong gia đình cũng vậy. Trong gia đình á, mà vợ chồng thương yêu hòa hợp với nhau thì cái gia đình đó mới hạnh phúc. Cho nên cái pháp thiện là cái pháp tuyệt đối thắng những cái pháp bất thiện. Thì ở ngoài đời làm cai trị đất nước có ba phương pháp để cai trị. Cho nên mới tạo ra ba loại ông vua. Loại thứ nhất là vương đạo, loại thứ hai là đế đạo, loại thứ ba là bá đạo. Đó. Bá đạo là sao? Bá đạo là dùng quyền lực, dùng mưu mô để thống trị những người dân, thì những người đó gọi là bá đạo. Thì những vua nào mà áp dụng cái phương pháp bá đạo này thì những ông vua đó không có tồn tại lâu dài. Còn cái ông vua nào mà dùng đế đạo, mà đế đạo là sao? Đế đạo có nghĩa là cũng dùng cái pháp lành dạy dân, nhưng mà dùng cái pháp trừng phạt để mà trị tội. Thì ông nào mà dùng pháp đế đạo á, thì được lâu dài hơn một chút. Còn vương đạo là sao? Vương đạo là ông nhà vua đó có tài rất là thông minh, chỉ dạy những pháp hiền lành thôi chứ không bao giờ biết trừng phạt ai hết. Đó, mà mọi người dân đều tự nguyện làm theo. Thì cái đó được gọi là vương đạo. Mà cái người vương đạo đó là nó còn hoài. Giờ điển hình như đạo Phật. Đức Phật chưa có bao giờ lấy roi đánh ai hết. Thấy không? Rồi các đệ tử Đức Phật cũng vậy, chưa có bao giờ lấy roi đánh ai hết. Mà nhiều khi mà giận quá thì chửi đừng câu, cái điều đó thì có, chửi đừng câu thôi, ngày mai hối hận. Đó. Chứ chưa có bao giờ mà đánh ai hết, đập ai hết, trói ai, bỏ tù ai hết. Nhưng mà Đức Phật là cái đạo mà từ 2500 năm nay cho tới bây giờ, mọi người vẫn tôn sùng, vẫn kính nể, vẫn trân trọng, đó, vẫn tu tập, vẫn nghe theo. Cho nên cái đó là cái vương đạo đó. Vương đạo là không bao giờ dùng một cái quyền lực nào để bắt buộc mọi người nghe theo. Chỉ dùng cái tấm lòng từ, chỉ dùng những cái phương pháp ôn hòa. Cho nên điều đó để cho chúng ta thấy rằng chỉ nên dùng thiện thắng bất thiện. Ai mà tu thiện thì được lâu dài, mà ai mà tu bất thiện thì chỉ được ngắn hạn mà thôi. Bước qua cái điều thứ ba, tu tâm, đó là điều bố thí. Thì Đức Phật nói lấy bố thí thắng sam tham. Ai mà tu tập bố thí á, thì người ấy thắng được tấm lòng sam tham của mình. Mà bố thí ở đây là gì? Người nào tu tập được bố thí tức là người đó có tấm lòng thương yêu. Cái bố thí tức là cái hy sinh. Ai có lòng thương yêu mới là người hy sinh. Còn ai mà không có lòng thương yêu là không có hy sinh. Nhưng mà có người á, thì chỉ có hy sinh cái lúc đó thôi, còn lúc khác không có hy sinh nữa. Xong rồi á, ngược lại kể công. À, có nhiều người như vậy á. Nhiều khi ngay lúc đó cái phát tâm ha, cúng dường xong cái ngày hôm mai đó, tại thầy đó làm gì mình không được vui á, buồn quá hối hận, trời ơi, tôi cúng gì uổng ha. Cái đó gọi là cái lòng từ của chúng ta nó chỉ ngắn hạn, còn những người lòng từ nhiều á là người ta hy sinh. À, mà người ta hy sinh người ta không có kể công bao giờ hết. Hy sinh xong rồi thôi. Những người hy sinh mà kể công là những người đó phước không có lớn, là tại vì biết hối hận, cho nên là lần sau đâm nó chán, không có muốn cúng, không muốn hy sinh. Còn những cái người mà hy sinh á, mà có lòng từ hy sinh tuyệt đối không có kể công, là những người đó luôn luôn là những người làm việc cúng dường bố thí, luôn luôn không bao giờ chán nản. Thì những người đó thì tại vì cúng nhiều thì từ sau là tương lai phước đức nhiều. Còn người kể công thì đã từ từ cái sinh cái tâm thối chí, không có bao giờ mà tiến bộ trên cái con đường cúng dường nữa. Có nhiều người cúng to cúng nhỏ gì cũng vậy, thấy không? Người ta không bao giờ thối tâm. Một lần cúng lớn, xin thưa với quý vị rằng một lần cúng lớn không bằng 1000 lần cúng nhỏ. Nhớ như vậy. Đó. Cái người 1000 lần cúng là cái người đó họ nuôi cái tâm nó dài ra. Còn mình cúng lớn là bất quá nhiều khi mình thích thú một điều gì đó, mình cúng cái xong. Thấy không? Rồi ngày mai cái tâm mình bình thường thôi. Chứ còn một người, cho nên mới nói rằng một lần cúng lớn không bằng 1000 lần cúng nhỏ. Ví dụ lần cúng lớn là 1 triệu đi. Không bằng 1000 lần mỗi lần mình cúng 100 đồng. Đó. Tuy 1000 lần 100 đồng nó chưa tới 1 triệu, nhưng mà cái người đó phước đức nhiều hơn. Thì đó là nói về bố thí. Rồi cái điều thứ ba, Đức Phật nói lấy chân thật thắng hư ngụy. Điều thứ tư, lấy chân thật thắng hư ngụy là những người lấy cái lòng chân của mình thắng được cái giả dối của mình. Thì ai mà làm được những điều đó thì người đó thật là hạnh phúc. Thì tới đây thầy xin kết luận như thế này. Nếu người chiến sĩ chiến thắng được quân thù ở ngoài xa trường trận mạc, thì người tu sĩ cũng như là người cư sĩ cần chiến thắng ma quân bất thiện ở chính lòng mình. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.